分分分分分得十个好光赏。
Kính mời đại chúng lắng nghe lời khai thị của cư sĩ Diệu Âm. Kính mời cư sĩ Diệu Âm.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay chỉ mơ đánh điều chung bất khả tư nghị là cho nhiều người niệm Phật nhiếp tâm. Cái sự chiếm tâm của chư vị càng hơn dữ hơn. Tán thán, tán lát.
À, thì là
hồi nãy đi ra ngoài, có một vị nhắc dữ hơn. Hồi như anh dữ hơn, có ngủ không? Thì tôi tán thán luôn. Tại vì dù là có chút ít cố gắng nhưng mà mình cũng làm niệm Phật và cũng ngon hơn những người không có niệm Phật. Thì đó là nơi trong một môi trường chống mặt nhau, có người nhiếp tâm được, có người cũng hơi tranh thủ ngủ thiệt. Thường là khi chúng ta ngồi tĩnh, nhất là những lúc mà 5 phút tĩnh hay là những lúc ngoại tịch, đôi lúc chúng ta nhiếp tâm được, định ý tâm được, phán mạng được không? Nhưng mà thường thường cái hàng phạm phu chúng ta thì cái nhiếp tâm đó nó không có nhiều lắm đâu. Cho nên khi nhiếp tâm được, chúng ta cứ việc nhiếp tâm, định tâm, niệm Phật. Khi mà không định tâm, niệm Phật được, quý vị cũng đừng có hai ngại. Thường thường những cái dạng chúng ta thường gặp, một là trào cử, hai là hôn trầm, ba là vô ký. Thường thường ba cái dạng này nó hay đến với chúng ta lắm. Điều này nó rất là bình thường, xin chưa bị đừng có nên phân tâm, cũng đừng có nên chú ý nhiều quá, mất công lắm. Tại vì nói chung qua là cái nghiệp chướng chúng ta vẫn còn khá nặng. Nghiệp chướng khá nặng có nghĩa là phước báo chúng ta cũng không phải là cao. Và nói thiện cảnh phước đức mà. Phước đức tức là cái phước báo. Hôn trầm thì như một vị đại hữu nói là sao mà hôn trầm, tức là đôi lúc mình sáng nhưng mà nó gục xuống, mình chưa dạy, tức là coi như ngủ gục, không sao đâu, yên chí đi. Ngủ gục cho mình chừng mình dậy, mình mở mắt ra, mình vừa vừa hai mắt chút, xô xô đầu chút, rồi tiếp tục niệm tiếp, không sao hết, đừng ngỡ ngàng. Đó là do nghiệp chứng của mình, nó sinh ra như vậy, cứ sáng cố gắng, ngủ gục vài ba lần thì sao đó hết. Nếu mà mình thường ngủ gục nhiều quá thì dù ông có các công phu khác, là trước khi mình lên niệm Phật, nên làm một ly công phu cà phê thì nó cũng bớt đi. Thứ hai là trào cử, cái này cũng rất là hay gặp với chính chúng ta, là thường chúng ta có nhiếp tâm nhưng mà sức nhiếp tâm không được. Trong lúc chúng ta nhắm mắt thường hay cứ nghĩ chuyện này nghĩ chuyện nọ, có những cái chuyện nó cứ nó tiếp tục nó xảy ra. Thì khi mà gặp trào cử như vậy, quý vị cũng đừng có sợ, không sao hết. Hãy nên mở mắt ra, đừng có nhắm mắt lại. Thường thường là cái cách ngồi công phu chư tổ thường dạy chúng ta là mở 3 phần, nhắm 7 phần. Thì như là chúng ta có thể nhìn thấy những hình dạng phía trước. Khi mà nhìn thấy một như vậy thì tất cả những cái trào cử nó biến mất liền. Đây là cách dạy cho người hạ phẩm của chúng ta. Còn như vậy mà như trước mình nói, các ngài có thể nhập vào trong đại định, nhập vào trong tịnh vài ba năm thì mình làm được, tiêu hồ lắm nổi. Nhưng mà nó khó nổi là mình cứ ráng làm, ráng làm như vậy nó cũng trở ngại, là tại vì tâm chúng ta thì muốn tranh nhiếp tâm, rất là mất lòng. Nhưng mà nhắc tâm được, cho nên nó đưa tình trạng là trào cử. Trào cử mà mình sáng hoài thì cái trào cử nó có hai dạng. Một cái dạng thứ nhất là mình nghĩ lung tung. Cái dạng thứ hai nó tiến sâu hơn là từ cái nghĩ đó nó mới sinh ra những cái cảnh giới. Cảnh giới trào cử mà mình tưởng lại nhắc tâm cũng hơi khó được lại. Ví dụ như mình đang suy nghĩ về không gian trái chủ, thì khi mà mình ngồi niệm Phật, mình nhắm mắt lại để cho nhiếp tâm. Nhưng mà nhiếp tâm được, tự nhiên mình cứ mình nghĩ là à, không gian trái chủ đến với mình hay gì đó. Khi mà mình nghĩ như vậy mà nếu mình không mở mắt ra, mình tiếp tục nhắm mắt để mà cố nhiếp tâm, thì cũng chừng có thể một phút, hai phút mình thấy hình như có cái dạng gì đó giống như con trai trái chủ. Nếu mà mình biết cách điều trị, nó là dễ lắm. Mình hãy mở mắt ra đi, dù dù con mắt, và chư tổ dạy cho mình dùng cái câu này, đặt câu này cũng được, nghĩ tới câu này cũng được, hay là mình nói ngon ngon chút rồi quán cái câu này cũng được. Phạm sở hữu giai thị hư vọng, thì những hình ảnh mà mình thấy đó, mình cho đó là hư vọng đi, là cái hình do mình nghĩ đó mà nó sinh ra như vậy. Hôm trước giờ mới nói là cứ nhắm mắt lại đi, suy nghĩ đến một con bướm, mình niệm Phật mà nghĩ đến con bướm thì tự nhiên hình như có cánh bay nó dạng. Mình tiếp tục mình nghĩ con bướm nó hiện ra thiệt, là con bướm thiệt. Rồi mình nghĩ nó bay ra, mình gỡ thì nó bay ra, gỡ. Mình quay trở vô, mình quay trở vô. Ban đầu nó chỉ là một cái dạng hoàn toàn là mờ mờ, không có cái gì hết. Nhưng mà tại cái tâm mình cứ duyên theo nó, thì nó hiện ra. Thì cái hiện tượng mà nhiều người cứ nghĩ rằng mình oan gia này, oan gia nọ, trái chủ này, trái chủ nọ, nhưng mà thực sự nó bắt nguồn từ cái chỗ này. Mình không nghe lời tổ dạy kỹ. Thực ra nó đơn giản lắm. Chứ tổ nói khi mà mình niệm Phật, mình muốn nhiếp tâm, ráng cố gắng nhiếp tâm để nổi mà khi cái đầu mình muốn nắm lên được, tức là thực ra không có nhiếp tâm, đưa tới cái chỗ là cái lực của mình nó không có theo kịp cái tâm của mình. Cũng giống như người tập thể dục tập quá cái những cái đổ mồ hôi mệt, cái tự nhiên mình cảm thấy nó ế oải lắm rồi, mở con mắt ra, dù dù mắt một cái. Ngài Ông Quang Đại Sư nó đang đi ở trong những con đường mà nhíp tâm được thì mở mắt ra nhìn qua cửa sổ xuyên qua bầu trời, cái nó có cái ánh mây, tự nhiên là như nó có luồng thanh khí đi vào, tự nhiên mình cho xô đầu chút tất cả hết, giải quyết đơn giản. Tại mình không biết ứng tới căn cơ của mình một cách chính xác, cho nên thường thường hay bị như vậy. Dạng trào cử là dạng nghĩ này nghĩ nọ lung tung. Khi mà cứ nghĩ này nghĩ nọ lung tung thì xin trở về tinh tế, là mở mắt ra để mà tỉnh thức mà tiếp tục niệm Phật. Đừng sợ cái niệm lung tung trong tâm nó khởi, mà hãy sợ mình có tỉnh thức kịp thời để niệm câu A Di Đà Phật hay không. Như vậy tỉnh thức là mở mắt ra, hoặc là thức tỉnh cũng được, mà tỉnh thức cũng được, muốn nói sao nói, để mà niệm câu A Di Đà Phật, tiếp tục câu A Di Đà Phật. Lúc đó mà niệm lớn lên, tiếng địa trung của chị mơ này mà niệm rất sướng lắm, niệm thực thiết ca to lên để chị, nó làm cho cái lực của mình nó hồi phục lại, nó làm cho mình nhiếp tâm lại được, và nó có cái gọi là lực bố mạng. Mà là cái gì? Mà là cái trào cử của mình đó, nó làm cho mình mất cái trào cử đi, mất cái nghĩ lực thông tin, những cái hình ảnh gì mình thấy mình nghĩ đó tự nhiên mất liền. Cầu A Di Đà Phật pha tan cái trào cử. Có một cái dạng nữa gọi là dạng vô ký. Cái dạng này là cái dạng mà nhiều người hay lầm lẫn nhất, dễ lầm lẫn hơn cái trào cử nữa. Tại trào cử thì nó rõ ràng quá, chứ còn cái vô ký rất là khó chịu. Vô ký là gì? Là ngủ thì không phải ngủ, mà định thì không phải định, nhiếp tâm thì không phải nhiếp tâm, mà trào cử thì không phải trào cử, lơ lơ lửng lửng. Chắc chắn ở đây cũng có nhiều người gặp phải trường này. Rất nhiều người khi mới biết tu hay làm lầm, đi ra khoe tôi đã đi vào trong định rồi, tôi đã được nhiếp tâm rồi, tôi đã nhiếp tâm bất loạn rồi, mà thực ra là vô ký. Không phải. Tại vì khi đã nhắc tâm bất loạn, tức là cảnh giới chứng đắc, pha được cái vô minh rồi, không phải vậy đâu. Mà hầu hết cho tới 99.9% là rơi vào cái cảnh giới vô ký mà người ta không hay. Vì vô kính quá nặng như vậy cho nên người ta cứ nghĩ rằng họ trong định. Khi là họ trong định như vậy tức là cái tâm đã vọng lên rồi. Thì cái gọi là cái trào khứ đã bắt đầu nó nổi lên. Mà trào khứ nổi lên trong cái cảnh gọi là cảnh vô kính. Cho nên nó êm dịu lắm, nó sung sướng lắm. Người ta ngồi có thể 2-3 tiếng hồ không định mà thoải mái nữa, cảnh vô kính. Khi mà ra thì nó thoải mái lắm, chứ bị lạ lắm. Chứ đâu có gì. Cái tốt nhất khi mà thấy như vậy thì nếu mà chưa bị có gặp những vị sư nào, vị thiền sư nào đó, mình hỏi các ngài thì các ngài khui khui ra một chút thì mình biết vô ký được. Có gì lúc mình chứng minh tính dạng mình đang hình như đang ngồi niệm Phật với đại chúng, hay là đang ngồi trên cái thiền đường, hay là ngồi một cái cảnh giới trên mây đây, nó có được cảm giác mà sung sướng lắm chưa vậy, thì chưa bị phải đánh giá rằng nó là cái vô ký. Nó nửa tình, nó nửa mười, mình đang ở trong mộng mà thật ra là mình ngồi niệm Phật thực. Cái cảnh giới này nó cũng giúp cho ta có chút an lành lắm, nhưng mà thực sự không phải là nhất tâm đâu, thực sự không phải là vọng định đâu. Vì không hiểu cái chỗ đó cho nên vội vã đánh giá là tôi đã niệm Phật nhất tâm rồi, và thường thường hay khoe là tôi thấy này thấy nọ. Khi người ta khoe thấy này thấy nọ, các này các nọ biết ngay liền là thường thường họ rơi vào những cảnh giới vô biên. Chứ khi mà họ đã vào định rồi, họ đã chứng đắc rồi thì thường là khai trí hội rồi, cái tâm họ đã an khang. Hành tinh không hứa là khi mà thực sự là định do công phu tu thì thường thường là những người có hàm dưỡng không bao giờ người ta khóc khến mừng vui sau khi thượng định đã đâu. Như vậy thì khi một người mà khóc khến mừng vui, cảm thấy mình thấy là mình ngon hơn thiên hạ sau thượng định đó, hầu hết một là hôn trầm nặng nặng một chút, hay là bị tình trạng gọi là vô ký. Vì vô ký không có ai giải như vậy cho nên rất nhiều người sau một thời gian vô ký đã ra tự quen mình là chứng đắc. Chứng đắc rồi cái vì tâm móng cầu chứng đắc như vậy cho nên thường được hay mở cửa cho gọi là ma nhập. Chứ thực ra là chính cái tâm của mình đã khởi lên một cái điểm móng cầu. Cái mong cầu này là do cái chỗ là cái xúc định không có, cái khiêm nhường không có, cái trí tình không có, đã bị cái chuyện đó nó xảy ra. Mà như hôm trước có nói qua là muốn phá một người tu hành như chúng ta, thường thường cái pháp hay nhất, cái phương tiện dễ nhất để những hàng phần gia trái chủ hay là những người chúng sanh mà có nghiệp duyên phá chúng ta là giúp cho chúng ta tăng thượng mạng lên. Mà cái cơ hội tăng thượng mạng hay nhất là giúp cho chúng ta muốn chứng đắc và cho chứng đắc liền. Thực ra họ có những cái, ví dụ như có những người họ có cái tha tâm thông. Tha tâm thông chúng sanh trên pháp giới nhiều lắm, thì người ta cho cái tha tâm thông cho mình, cho coi gì trời, thì giúp cho mình đọc tha tâm thông. Nghĩa là gì? Tôi biết anh đang nghĩ gì, tôi biết anh hôm qua làm cái gì. Tức là những chứng đắc nhỏ như vậy làm cho mình mừng vui lên. Để chi? Để cho mình không ngăn ngừa những cái gì hiểm họa đến với mình, thừa cơ để mà họ trả thù. Thì muốn đánh cái này xin chịu đơn giản, không có cái gì khó khăn cả. Rút lại những cái chuyện gì mà mình gọi là chứng đắc, rút lại những cái gì mình gọi là ngon lành, nhất tâm hay gì đó, rút lại liền. Khiêm nhường, tri tình, tri kính, hay rút lại rồi rồi mình thành tâm niệm Phật, hồi ước như pháp giới chúng sanh, xin thưa chư vị, hết liền là thứ. Một vị mà chứng đắc, nhiều khi tự khoe là chứng nào là hoa nghiêm, tam muội đủ thứ hết trơn. Chỉ cần một vị mà tự la một câu, cho ra ngoài cái thì vài tháng sau là chân tay áo đánh lộn người ta tới lỗ đầu chảy máu. Thế có chứng đắc nào kỳ lạ như vậy? Một người chứng đắc là thành tâm ứng nghiệm khắp nơi trên gặp một vị tổ la. Anh gì anh lo nhất tâm lệnh niệm Phật cho anh đi chứng đắc, chứng đắc câu chuyện anh queo rồi. Cái giúp mình tính ngộ cái tự nhiên, những cái đó nó hết đi. Hết đi tức là giải ra. Vì thương chúng sanh cho nên có nhiều lúc cả ngày trơn con mắt lên. Hết một tiếng thiệt to cho giúp mình. Thì ta không có đủ năng lực hết, thì chúng ta khuyên nhau cố gắng niệm Phật. Thấy mà mệt thì cứ mở mắt ra để cho chúng thức tỉnh. Nếu mà chúng ta nhất tâm thế này mà thấy hình như là nó mê nào đó nhiều khi như vậy, cứ mở mắt ra. Rồi sâu một chút cứ làm theo phương pháp như vậy thì tự nhiên chúng ta áp dụng phương thức là năng nhặt chặt bị, miễn là làm cho thành tâm niệm Phật, niệm thêm để đến lúc nào đó cái phước báo chúng ta nó tăng, cái nghiệp chúng ta nó giảm, chưa bị con già đang chưa còn thông cảm để chúng ta an lành. Bằng hình tướng là một người phàm phu mà được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật nên ngay xem vàng, cầu về tình độ một nhà, hoa sen chỉ Phật là cha mẹ mình, hoa nợ người biết tánh linh.